Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 22 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Họp báo về chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha.
Vatican, ngày 20 tháng 7, trong cuộc họp báo về chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã trình bày về chuyến viếng thăm lần thứ 37 của Đức Thánh Cha ở nước ngoài. Canada sẽ là quốc gia thứ 56 Đức Thánh Cha viếng thăm. Đây là cuộc hành hương thống hối đầu tiên nhằm chữa lành và hòa giải với các dân tộc bản địa Canada.
Đức Thánh Cha đang bước theo vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, người đã thăm Canada 3 lần. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thánh quốc gia Anna de Beaupré ở Quebec và cử hành thánh lễ như Thánh Gioan Phaolô II. Ngài cũng sẽ tưởng nhớ vị thánh người Mỹ bản địa đầu tiên được phong thánh, Thánh Kateri Tecaquita, và làm phép một tượng thánh. Ông Matteo Bruni lưu ý rằng Thánh Anna rất quan trọng đối với người bản địa, đặc biệt là vì sự tôn trọng đối với người già và ý tưởng về người bà. Nghi thức của chuyến viếng thăm này sẽ hơi khác so với những chuyến khác vì Đức Thánh Cha sẽ chỉ gặp gỡ các nhà chức trách một lần tại Quebec, chặng thứ hai trong chuyến tông du của Ngài vào thứ Tư ngày 27 tháng 7. Hơn nữa, lần này sẽ có các đại diện của các dân tộc bản địa, dân tộc đầu tiên, Métis và Inuit, tại cuộc gặp gỡ chỉ thường dành cho các chính quyền dân sự và các nhà ngoại giao. Một khoảnh khắc đặc biệt quan trọng của chuyến viếng thăm sẽ diễn ra tại thành phố Iqaluit ở cực Bắc. Đức Thánh Cha sẽ thăm một số cựu học sinh của các trường nội trú, nơi trẻ em người bản địa bị kỷ luật hà khắc và đôi khi bị ngược đãi, lạm dụng. Giờ đây, người ta sẽ nhận ra rằng hệ thống trường học nội trú đã tìm cách xóa bỏ văn hóa của họ. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi này có hai hồng y người Canada, Đức Hồng y Mark Quelle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng y Michael Chakney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tại các sự kiện và thánh lễ ở Canada, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ trình bày 9 bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha. Các bài diễn văn này dự kiến sẽ được dịch đồng thời ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Đức Thánh Cha chọn tiếng Tây Ban Nha là vì nhiều người hiểu nó hơn tiếng Ý, thêm vào đó là kinh nghiệm của các dịch giả địa phương. Hơn 60 nhà báo sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay. Đức Thánh Cha sẽ chào họ trên chuyến đi và sẽ có cuộc họp báo trên chuyến bay về Roma. Do đau đầu gối nên Đức Thánh Cha sẽ thỉnh thoảng dùng xe lăn như ở Roma. Ngài sẽ không đứng suốt thời gian các sự kiện và hội nghị quá dài.
Hàng ngàn bạn trẻ Chile mang sứ điệp vui mừng và hy vọng của Đức Kitô cho 52 địa điểm.
Chile, khoảng 1.500 sinh viên trẻ, tình nguyện viên Chile của các dự án của Đại học Công giáo Chile đã lên đường mang sứ điệp hy vọng của Chúa Kitô cho hàng trăm người và gia đình của 52 cộng đồng ở Chile.
Theo thông tin từ Đại học Công giáo, các dự án chăm sóc mục vụ của Đại học Công giáo Chile diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 7, có sự tham gia của các sinh viên trẻ của trường và các trường đại học khác, cũng như học sinh năm thứ 3 và thứ 4 trung học. Với khẩu hiệu, bạn trẻ thức tỉnh, hôm nay Chúa Kitô muốn bạn sống, các tình nguyện viên sẽ xây dựng không gian để đối thoại và gặp gỡ, lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Dự án Trabajo Bais muốn truyền đi một thông điệp về hy vọng, dựa trên cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, dùng kỹ năng của mỗi người vào việc phục vụ người khác, cho Chile và cho giáo hội. Sinh viên đại học sẽ ở 23 địa điểm, từ vùng Arica đến Biobío, nơi họ sẽ xây dựng nhà nguyện và hội trường giáo xứ, cùng những nơi khác. Siempre Uci là một dự án truyền giáo ra đời vào năm 2003, với mục đích hợp nhất các học sinh năm thứ 3 và thứ 4 của các trường trung học muốn làm việc cùng nhau cho Chile và cho giáo hội. Chủ đề của năm nay là: hỡi bạn trẻ, hãy ra đi với Chúa Kitô và gieo rắc tình yêu của bạn. Để đạt được điều này, 450 nhà truyền giáo trẻ sẽ đi khắp các vùng miền khác nhau của đất nước để mang thông điệp về hy vọng và niềm vui cho cộng đồng. Amanda Tolosa và Samuel Barros nói trước khi lên đường: Thánh Alberto Dado từng nói rằng một người Công giáo là người được Thiên Chúa ủy thác thế giới. Đây là lý do tại sao hôm nay chúng tôi nói với các bạn, hãy chăm sóc thế giới. Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng tôi, các con là hiện tại của Thiên Chúa. Vì vậy, hôm nay hãy đi và chăm sóc nó.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ giáo hội Sri Lanka 465.000 euro.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyết định hỗ trợ giáo hội Sri Lanka 465.000 euro. Số tiền này sẽ giúp các linh mục và các dòng tu có thể tiếp tục thi hành mục vụ trong tình trạng khủng hoảng của đất nước.
Sau khi ông Gotabaya Rajapaksa bị lật đổ, người dân đang chờ đợi một vị tổng thống mới. Quốc gia châu Á đang ở trong tình trạng nợ nần chồng chất, khủng hoảng kinh tế và tài chính chưa từng có, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực và thuốc men. Đức cha Valence Mendes of Kandy, giám mục của Kandy cho biết, giáo hội Công giáo đang phải vật lộn trong việc trang trải các nhu cầu tối thiểu. Bà đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảm bớt đau khổ cho những người đang tìm đến với giáo hội để được giúp đỡ. Đức cha nói, mọi người hầu như không có khả năng chi trả, nhiều người thiếu thuốc men và lương thực. Dân chúng phải xếp hàng dài cả cây số để mua xăng, dầu, sữa bột, đường, gạo và thuốc men. Nhiều người bị mất việc và giá cả tăng một cách chóng mặt. Trước tình hình khẩn cấp này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyết định hỗ trợ giáo hội Sri Lanka 465.000 euro. Gói cứu trợ này bao gồm bổng lễ cho các linh mục, hỗ trợ các dòng tu và các giáo lý viên trong các hoạt động mà họ đang thực hiện cho người dân đau khổ ở Sri Lanka.
Tân phủ doãn tông tòa Kompong Cham của Campuchia mong muốn gắn kết các tín hữu.
Nom Pan, cha Pierre Xuong Hang, người bản địa đầu tiên của Kompong Cham ở Campuchia, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phủ doãn tông tòa Kompong Cham vào hôm 15 tháng 7, cho biết rằng cha muốn tạo dựng một mối quan hệ chặt chẽ với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân địa phương để có được sức mạnh phục vụ cộng đoàn công giáo bé nhỏ.
Cha Pierre Xuong Hang Li, sinh năm 1972, thủ phong linh mục năm 2001 và phục vụ tại Campuchia, Thái Kheo. Sau khi từ Pháp trở về với bằng cao học thần học của Học viện Công giáo Paris, cha làm cho sở khu vực mục vụ Thmay ở Phnom Penh. Năm 2016, làm tổng đại diện của hạt đại diện tông tòa Phnom Penh và năm 2018, làm giám đốc đại chủng viện. Với trách vụ mới này, cha Xuân coi sóc 8 tỉnh cao nguyên miền Trung Campuchia. Khu vực này ước tính có khoảng 3.000 người Công giáo. Cha nói, cha rất e ngại khi nhận sứ vụ này vì cảm thấy mình có những giới hạn. Tuy nhiên, cha quyết tâm phục vụ và giúp cho giáo hội Campuchia phát triển. Cha cảm thấy được lời Chúa nói với Thánh Phêrô nhắc nhở, con có yêu mến thầy không? Hãy chăm sóc chiên của thầy. Cha nói, những lời này vẫn còn trong tâm hồn tôi và nhắc nhở tôi rằng Chúa đã gọi tôi phải đáp lại và phục vụ giáo hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức, với sức lực và khả năng của mình để hoàn thành sứ vụ mới mà giáo hội đã chọn cho tôi. Các tín hữu rất vui vì việc tôi được bổ nhiệm. Điều này khuyến khích tôi rất nhiều. Sức mạnh của tôi đến từ các linh mục, anh chị em giáo dân, những người lãnh đạo cộng đoàn, những người có thể cho tôi ý tưởng để phục vụ phủ doãn tông tòa này. Theo tân phủ doãn tông tòa Kompong Cham, một lần nữa, việc bổ nhiệm này cho thấy các linh mục bản xứ có thể lãnh đạo giáo hội địa phương và mọi người có thể cùng nhau xây dựng giáo hội. Điều này giống như một lịch sử mới đang được hình thành cho giáo hội Campuchia. Việc bổ nhiệm này là một cơ hội giúp mọi người nhận ra rằng giáo hội Campuchia là một giáo hội địa phương nhưng phổ quát. Mặc dù giáo hội Công giáo đã hiện diện từ thế kỷ 16, nhưng do nội chiến, sự phát triển đã bị ngưng trệ. Hiện nay, đất nước đã hòa bình với nhiều cơ hội phát triển, hầu hết các tín hữu là người trẻ, đó là sức mạnh của giáo hội. Cha Pierre Xuân Hang Li là người bản xứ thứ ba được tòa thánh bổ nhiệm cai quản một đơn vị của giáo hội tại Campuchia. Trước đó, có đức cha Joseph Chama Salas được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Phnom Penh từ năm 1975 đến năm 1977. Ngài qua đời vì kiệt sức trong trại lao động của chế độ Khmer Đỏ diệt chủng. Cha Pautep Imsoha Samat là linh mục bản xứ thứ hai người Campuchia. Cha làm phủ doãn tông tòa Ba Tam Bang từ năm 1968 đến năm 1975, trước khi qua đời dưới sự bất hại của Khmer Đỏ.
Hơn 8.000 bạn trẻ Công giáo Mỹ tham dự cuộc gặp gỡ ơn gọi trên núi Bát Phúc.
Jerusalem, ngày 19 tháng 7, hơn 8.000 bạn trẻ Công giáo Hoa Kỳ đã tụ họp trên núi Bát Phúc cùng với các tín hữu của các cộng đoàn Kitô của Thánh Địa nhân cuộc gặp gỡ ơn gọi kỷ niệm 6 năm ngày qua đời của bà Carmen Hernandez, đồng khởi xướng phong trào Con đường Tân Dự Tòng.
Cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi Đức Tổng Giám mục Pier Battista Pisabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, diễn ra cạnh trung tâm Domus Galilea trên đỉnh núi, nơi theo truyền thống Chúa Giêsu đã thực hiện bài giảng trên núi. Chính tại nơi đây, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành một thánh lễ lịch sử với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới cho cuộc hành hương năm thánh của ngài đến thánh địa vào tháng 3 năm 2000. Theo thông báo của ban tổ chức, những người bạn trẻ đến đây theo từng nhóm nhỏ của các giáo sứ ở Hoa Kỳ, nơi có sự hiện diện của phong trào Con đường Tân Dự Tòng, nhằm tái khám phá cội nguồn đức tin của họ ở thánh địa như mong muốn của cộng đồng Vatican II. Như thế, các bạn trẻ sống tin mừng thứ năm như bà Carmen đã sống vào năm 1963 đến năm 1964, với sách tin mừng trong tay theo dấu chân Chúa đến những nơi được Thánh Kinh nói đến. Đi theo các con đường khác nhau từ 10 đến 15 ngày, các bạn trẻ hành hương đọc các đoạn sách thánh liên quan đến các nơi họ hiện diện để Chúa nói với tâm hồn và chiếu sáng ý nghĩa cuộc sống của họ. Một số nhóm có cơ hội gặp gỡ các cộng đoàn giáo xứ theo nghi lễ Kitô khác nhau. Một số khác trước khi vào Israel và Palestine đã đến thăm Ai Cập và Jordan, đi qua núi Sinai, đi lại hành trình cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do. Đi từ nơi này đến nơi khác, những bạn trẻ đã chứng kiến đức tin của họ với niềm vui, ca hát và nhảy múa trên đường phố của Israel và Palestine. Cuộc gặp gỡ trên núi Bát Phúc sẽ là cuộc tụ họp lớn đầu tiên của các Kitô hữu kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế đi lại ở Israel vào đầu năm nay. Charino Rossi, giám đốc Domus Galilea cho biết, cuộc hành hương này đánh dấu một khoảnh khắc hy vọng và gần gũi các dân tộc trên thánh địa. Sự hiện diện của những người trẻ này, những người đã hy sinh tiện nghi, kế hoạch kỳ nghỉ và nhiều thứ khác để đến nơi này là một dấu hiệu cho thấy giáo hội thực sự đang sống. Bà Carmen, người đã qua đời vào năm 2016, và Kiko Aguello là những người đồng khởi xướng con đường Tân Dự Tòng, một hành trình khởi đầu của Kitô giáo, thực hiện điều mà giáo hội sơ khai đã sử dụng trước khi rửa tội. Cuộc gặp gỡ ơn gọi của giới trẻ Hoa Kỳ lần này theo sau cuộc họp được tổ chức vào tháng 7 năm 2021 tại Gettysburg, Pennsylvania. Trong lần đó, hơn 300 thanh niên dâng mình cho ơn gọi linh mục, 400 thiếu nữ cho đời sống dâng hiến và 300 gia đình cho sứ vụ truyền giáo. Nhiều người trong số những người hành hương này là con của 2.500 người Mỹ trẻ đã đến thánh địa vào năm 2000 để tham dự chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo mùng 1 tháng 9.
Anh chị em thân mến, lắng nghe tiếng nói của thụ tạo là chủ đề và lời mời của mùa thụ tạo năm nay. Giai đoạn đại kết vào đầu ngày 1 tháng 9 với ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo và kết thúc vào ngày 4 tháng 10 với lễ thánh Phanxicô. Đây là thời điểm đặc biệt để mọi Kitô hữu cầu nguyện và cùng chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Được truyền cảm hứng trước hết bởi Tòa Thượng Phụ Constantinople, thời gian này là cơ hội để nuôi dưỡng sự hoán cải sinh thái của chúng ta, một sự hoán cải được Thánh Gioan Phaolô II khuyến khích như một phản ứng đối với thảm họa sinh thái mà Thánh Phaolô VI đã báo trước vào năm 1970. Nếu chúng ta học cách lắng nghe, chúng ta sẽ nhận thấy trong tiếng nói của thụ tạo một sự tương phản. Một mặt, chúng ta có thể nghe một bài ca ngọt ngào, người khen đấng tạo hóa yêu dấu của chúng ta. Mặt khác, đó là tiếng kêu cay đắng, than thở sự ngược đãi của chúng ta. Bài ca dịu ngọt của thụ tạo mời gọi chúng ta thực hành một linh đạo sinh thái, chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới tự nhiên. Đó là lời kêu gọi đặt nền tảng linh đạo của chúng ta trên ý thức yêu thương về việc chúng ta không bị tách rời khỏi các thụ tạo khác, nhưng hình thành một sự hiệp thông phổ quát tuyệt vời. Đặc biệt, đối với các môn đệ Chúa Kitô, kinh nghiệm rực sáng này củng cố nhận thức của chúng ta rằng nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Trong mùa thụ tạo này, một lần nữa, chúng ta cầu nguyện cho ngôi thánh đường vĩ đại của thụ tạo và thưởng thức dàn hợp xướng vũ trụ hùng tráng của vô số thụ tạo đang ca ngợi Chúa. Chúng ta hãy cùng với Thánh Phanxicô Assisi hát ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, với muôn loài tạo vật. Chúng ta hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh hát hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào.
Đáng tiếc là bài ca ngọt ngào đó lại đi cùng một tiếng kêu thảm thiết. Hay đúng hơn, từ một điệp khúc của những tiếng kêu cay đắng. Ngay từ đầu, người chị đất mẹ đã kêu lên như con mồi trước sự tiêu dùng thái quá của chúng ta. Đất mẹ khóc và cầu xin chúng ta chấm dứt sự lạm dụng và hủy diệt. Rồi tất cả mọi thụ tạo khác cũng kêu lên trước lòng thương xót của một chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm, hoàn toàn trái ngược với vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong công trình sáng tạo. Vô số loài đang chết dần chết mòn, và những bài thánh ca chúc tụng của chúng không còn nữa. Nhưng cũng có những người nghèo nhất trong chúng ta đang kêu khóc. Trước cuộc khủng hoảng khí hậu, người nghèo là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán, lũ lụt, bão và các đợt nắng nóng ngày càng khốc liệt và thường xuyên hơn. Còn nữa, anh chị em của chúng ta ở các dân tộc bản xứ đang kêu lên. Kết quả của những lợi ích kinh tế săn mồi, vùng đất tổ tiên của họ đang bị xâm chiếm và tàn phá tứ phía. Tiếng kêu thấu tận trời cao. Cuối cùng, tiếng kêu của con cái chúng ta bị đe dọa bởi những hành động thiển cận và ích kỷ. Ngày nay, giới trẻ đang kêu to, lo lắng, yêu cầu người lớn chúng ta làm mọi thứ có thể để ngăn chặn hoặc ít nhất là hạn chế sự sụp đổ của các hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta. Lắng nghe những tiếng kêu đau khổ này, chúng ta phải sám hối và thay đổi lối sống và hệ thống phá hoại của chúng ta. Ngay từ những trang đầu tiên, Tin Mừng kêu gọi chúng ta hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Mời gọi đến một tương quan mới với Thiên Chúa cũng bao hàm một tương quan khác với tha nhân và với thụ tạo. Tình trạng xuống cấp của ngôi nhà chung đáng được quan tâm như những thách đố toàn cầu khác, như khủng hoảng sức khỏe trầm trọng và xung đột chiến tranh. Sống ơn gọi của chúng ta để trở thành những người bảo vệ của công trình tay Chúa là cần thiết đối với một đời sống nhân đức. Đó không phải là một chọn lựa hay một khía cạnh thứ yếu của kinh nghiệm Kitô giáo của chúng ta. Là những người có đức tin, chúng ta cảm thấy mình có trách nhiệm hơn nữa trong hành động mỗi ngày, phù hợp với lời mời gọi hoán cải. Nhưng lời kêu gọi này không chỉ mang tính cách cá nhân. Sự hoán cải sinh thái cần mang lại sự thay đổi vĩnh viễn, cũng là một sự thay đổi cộng đồng. Theo quan điểm này, cam kết và hành động với tinh thần hợp tác tối đa cũng là lời yêu cầu của cộng đồng các quốc gia, đặc biệt trong các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc dành riêng cho vấn đề môi trường.
Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11 năm 2022, là cơ hội tiếp theo để tất cả mọi người cùng tham gia thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả thỏa thuận Paris. Vì lý do này, gần đây, tôi đã cho phép Tòa Thánh, Nhân dân Quốc gia Thành Vatican gia nhập Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và thỏa thuận Paris, với hy vọng rằng nhân loại của thế kỷ 21 có thể nhớ đến vì quảng đại gánh vác hết những trọng trách của thời kỳ này, đạt được mục tiêu của Paris, hạn chế mức tăng nhiệt độ lên 1,5 độ C là điều đòi hỏi nhiều nỗ lực. Nó kêu gọi sự hợp tác có trách nhiệm giữa các quốc gia trong việc trình bày các kế hoạch khí hậu và những đóng góp đầy tham vọng hơn do quốc gia xác định, nhằm giảm mức phát thải khí nhà kính ròng về không, nhanh bao nhiêu có thể. Đó là vấn đề hoán cải mô hình tiêu dùng và sản xuất, cũng như lối sống theo hướng tôn trọng hơn thụ tạo và sự phát triển toàn diện của con người của tất cả các dân tộc hiện tại và tương lai. Một sự phát triển dựa trên kinh nghiệm, sự thận trọng, liên đới, quan tâm đến người nghèo và thế hệ tương lai. Nền tảng của tất cả những điều này là cần phải có hiệp ước giữa con người và môi trường, mà đối với chúng ta, những người tin Chúa, là tấm gương phản chiếu tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta đến và hướng tới nơi chúng ta đang bước đi. Quá trình chuyển đổi mang lại sự hoán cải này không thể bỏ qua các đòi hỏi của công lý, đặc biệt là đối với những người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tác động của biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học COP15 sẽ được tổ chức tại Canada vào tháng 12, sẽ mang đến cho thiện chí của các chính phủ một cơ hội quan trọng để thông qua một thỏa thuận đa phương mới nhằm ngăn chặn sự phá hủy các hệ sinh thái và sự tuyệt chủng các loài. Theo sự khôn ngoan cổ xưa của Năm Thánh, chúng ta cần phải ghi nhớ, quay trở lại, nghỉ ngơi và phục hồi, để ngăn chặn sự sụp đổ thêm nữa của mạng lưới sự sống đa dạng sinh học mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện và thúc giục các quốc gia đạt được một thỏa thuận về 4 nguyên tắc chính. Thứ nhất, xây dựng cơ sở đạo đức rõ ràng cho những thay đổi cần thiết để cứu sự đa dạng sinh học. Thứ hai, đấu tranh chống lại sự biến mất của tính đa dạng sinh học, hỗ trợ bảo tồn và phục hồi và đáp ứng nhu cầu của con người một cách bền vững. Thứ ba, thúc đẩy liên đới toàn cầu dựa trên thực tế rằng đa dạng sinh học là công ích toàn cầu, đòi hỏi một cam kết chung. Thứ tư, tập trung vào những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, bao gồm những người dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mất sinh bằng sinh học như người bản địa, người già và người trẻ. Tôi xin nhắc lại, nhân danh Thiên Chúa, tôi yêu cầu các công ty khai thác lớn, khai thác mỏ, dầu mỏ, lâm nghiệp, bất động sản, nông sản, ngừng phá hủy rừng, khu vực đầm lầy và núi non, ngừng làm ô nhiễm sông và biển, ngừng đầu độc các dân tộc và thực phẩm.
Chúng ta không thể không nhận ra sự tồn tại của một món nợ sinh thái của các quốc gia giàu có về kinh tế, vốn đã gây ô nhiễm nặng nề nhất trong hai thế kỷ qua. Điều này đòi hỏi các quốc gia đó phải thực hiện các bước tham vọng hơn ở COP27 và COP15. Điều này bao gồm hành động kiên quyết trong phạm vi biên giới của họ, giữ lời hứa hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các quốc gia nghèo hơn về kinh tế, vốn đã gánh chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngoài ra, việc hỗ trợ tài chính hơn nữa cho bảo tồn đa dạng sinh học cũng cần được khẩn trương xem xét. Ngay cả những nước kinh tế kém hơn cũng có những trách nhiệm đáng kể nhưng khác nhau. Sự chậm trễ của những người khác không bao giờ có thể biện minh cho hành động của một người. Tất cả chúng ta phải hành động một cách dứt khoát. Chúng ta đang đạt đến điểm đổ vỡ. Trong mùa thụ tạo này, chúng ta hãy cầu nguyện để các hội nghị thượng đỉnh COP27 và COP15 có thể liên kết gia đình nhân loại để đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng khí hậu và sự suy giảm đa dạng sinh học. Nhớ lại lời khuyên của Thánh Phaolô, vui với người vui, khóc với người khóc, chúng ta hãy khóc với tiếng kêu thảm thiết của thụ tạo. Chúng ta hãy lắng nghe nó và đáp lại bằng những việc làm để chúng ta và các thế hệ tương lai vẫn còn có thể tiếp tục vui mừng với bài ca êm ái về cuộc sống và hy vọng của các thụ tạo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Hướng đến ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai.
Quý thính giả thân mến, ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần hai sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 24 tháng 7 tới đây. Trong sứ điệp nhân ngày này, Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề của sứ điệp trong tuổi già vẫn sinh hoa kết quả là một tin vui, một tin mừng thực sự mà chúng ta có thể công bố cho thế giới nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai. Tin mừng này đi ngược lại với điều mà thế giới nghĩ về giai đoạn này của đời người, và nó cũng đi ngược lại với thái độ cam chịu của một số người già trong chúng ta. Họ sống với hy vọng nhỏ nhoi và không còn mong đợi gì ở tương lai. Đức Thánh Cha nhận định, nhiều người sợ tuổi già, họ coi đó là một thứ bệnh mà tốt nhất là nên tránh mọi tiếp xúc. Họ nghĩ rằng người già không phải là mối quan tâm của họ, và người già nên ở xa bao nhiêu có thể. Người già nên ở chung một nơi, trong một cơ sở mà họ có thể được chăm sóc, và chúng ta đỡ phải gánh lấy các vấn đề của họ. Đây là não trạng của nền văn hóa vứt bỏ. Nhưng trong thực tế, như Kinh Thánh dạy, sống lâu là một phúc lành, và những người già không phải là những người bị ruồng bỏ để xa lánh, mà là dấu chỉ sống động về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đấng ban sự sống dồi dào. Phúc cho ngôi nhà nào bảo vệ một người cao niên, phúc cho gia đình nào hiếu kính với ông bà. Thánh Vịnh 71 mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng. Cùng với tuổi già và mái tóc bạc trắng, người sẽ còn tiếp tục ban thêm sự sống cho chúng ta và không để chúng ta bị sự dữ lớn ác. Tin cậy nơi người, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để gia tăng lời khen ngợi, và chúng ta sẽ khám phá ra rằng sự già đi không chỉ là sự suy thoái tự nhiên của cơ thể hoặc dòng chảy thời gian không thể tránh khỏi, mà nó là món quà của một cuộc sống lâu dài. Già đi không phải là một sự kết án mà là một phúc lành. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi người già học cách chăm sóc một tuổi già năng động cả về khía cạnh thiêng liêng, trau dồi đời sống nội tâm của chúng ta qua việc chăm chỉ đọc lời Chúa, cầu nguyện hàng ngày, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và tham dự phụng vụ, và cùng với tương quan với Thiên Chúa trong tương quan với những người khác, trước hết là gia đình, con cái, cháu chắt, những người mà chúng ta trao ban trọn tình thương mến của chúng ta. cũng như những người nghèo và đau khổ, những người chúng ta có thể trở nên người thân cận của họ với sự giúp đỡ cụ thể và lời cầu nguyện. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta không cảm thấy mình chỉ là khán giả trong rạp hát của thế giới, không giam mình trong ban công, nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Thay vào đó, chúng ta hãy học cách mài dũa các giác quan để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ như cây ô liu xanh tươi trong nhà Chúa. Chúng ta có thể trở thành một phúc lành cho những người sống bên cạnh chúng ta. Từ đó chúng ta thấy rằng tuổi già là thời gian vẫn còn trổ sinh hoa trái. Có một sứ mạng mới đang chờ đợi và mời gọi họ hướng ánh nhìn về tương lai. Khả năng cảm nhận đặc biệt của tuổi già về sự quan tâm, suy nghĩ và tình cảm sẽ là một lựa chọn tình yêu của những người cao tuổi đối với những thế hệ mới. Đó là sự đóng góp của người già vào cuộc cách mạng của sự dịu dàng, một cuộc cách mạng tinh thần, bớt bạo động. Trong cuộc cách mạng mà theo Đức Thánh Cha, các ông bà và người cao tuổi là những nhân vật chính. Đức Thánh Cha ngỏ lời với những người cao tuổi: quý ông bà và những người cao tuổi thân mến, chúng ta được kêu gọi trở thành những nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự dịu dàng trong thế giới của chúng ta. Chúng ta hãy làm điều này qua việc học cách sử dụng thường xuyên và thuần thục hơn các loại nhạc cụ quý giá nhất mà chúng ta có. Và nhạc cụ thích hợp nhất cho độ tuổi của chúng ta, đó là cầu nguyện. Chúng ta cũng hãy trở thành những thi sĩ cầu nguyện. Chúng ta hãy thử nếm tìm kiếm những lời của chúng ta, hãy thu nhận lại những điều mà lời Chúa dạy chúng ta. Lời cầu xin đầy tính thác của chúng ta có thể làm được rất nhiều điều. Nó có thể đồng hành với tiếng kêu thống khổ của những người đau khổ và có thể làm biến đổi trái tim. Chúng ta có thể là bản hợp xướng thường trực của một đền thánh thiêng liêng vĩ đại, nơi những lời cầu nguyện khẩn nài và những bài thánh thi nâng đỡ cộng đoàn vốn đang làm việc và vật lộn với cuộc sống. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mừng Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi với họ. Ngài mời các tín hữu đến với những người cao tuổi cảm thấy cô đơn nhất, nơi tư gia hoặc trong khu dân cư nơi họ sống như những người khác. Chúng ta hãy làm sao để không ai sống ngày này trong sự cô đơn. Ngài khẳng định, thăm viếng những người già neo đơn là một việc làm của lòng thương xót trong thời đại chúng ta. Lạy Chúa, trong xã hội ngày nay có rất nhiều người cao niên, cả trong gia đình chúng con, xung quanh chúng con, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy mình không còn hữu ích và trở thành gánh nặng. Xin ban sức mạnh để các ngài nhận ra rằng năm tháng ngày đời là do Chúa ban, giúp các ngài nhận ra mình vẫn là những tác nhân quan trọng trong chương trình của Thiên Chúa. Đặc biệt trong đời sống đức tin, các ngài sẽ là gương mẫu của lòng trung thành và tin yêu cho con cháu noi theo. Khi cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi, xin cho mỗi người trẻ chúng con nhận ra đây là cơ hội để quan tâm đến ông bà, cha mẹ cao niên, thắt chặt mối dây liên kết với các ngài qua những gặp gỡ thăm viếng và đặc biệt qua lời kinh nguyện.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.